Thiền định như thế nào?
Là tự tánh bổn định. Thông thường tu học công phu thiền định chưa đủ, chưa có năng lực cao như vậy, chỉ có thể thấy được trạng thái như khoa học ngày nay đạt thì đã là giỏi lắm rồi. Nếu thấy tánh, thấy được tự tánh, bắt buộc phải dùng nội công, chứ không thể dùng bên ngoài. Gọi là công phu thiền định. Công phu thiền định đến chỗ cuối cùng là quay trở về tự tánh. Khi Lục Tổ Huệ Năng thấy tánh, nói đâu ngờ tự tánh vốn không dao động. Đó chính là tự tánh bổn định. Đến khi đó thì sẽ thấy được tất cả. Thế giới đó, bất luận là hồng quang hay diệt quang, chúng ta chẳng thể không biết. Vì sao? Tất cả đều là môi trường chúng ta sinh sống. Đức Phật nói về những vũ trụ này, trong những đời quá khứ ta đã từng sống ở nơi đó. Tương lai thì sao? Tương lai cũng có khả năng về đó ở nữa. Quý vị chẳng thể không biết. Đó là nguyên nhân vì sao Đức Phật nói cho chúng ta biết thật sự có cơ hội. Nếu bản thân ta tu thiền định, quý vị nên biết tu thiền định là tổng khái niệm trong Phật Pháp. Đạo Phật nói 84.000 pháp môn, vô lượng pháp môn. Pháp là phương pháp, môn là cửa. Phương pháp này tu điều gì? Đều là tu thiền định. Nhất định quý vị phải hiểu rõ, chẳng phải chỉ có thiền tông tu thiền định đâu. Nghĩ như vậy là sai. Chỉ cần là Phật Pháp thì tất cả đều là thiền định. Sử dụng phương pháp không giống nhau. Ngày nay chúng ta dùng phương pháp gì? Chúng ta dùng phương pháp tri giác niệm Phật để tu thiền định. Phương pháp bất đồng, nhưng thiền định đạt được thì như nhau, là một việc thôi. Trên đề kinh của bổn kinh này, thiền định có ba bậc. Thứ nhất là thanh tịnh. Thiền định là tâm thanh tịnh. Trong tâm thanh tịnh chắc chắn không bị nhiễm ô. Đây là thiền định thứ nhất. Thứ hai nghĩa là công phu cao hơn một chút, tâm bình đẳng. Bồ Tát đạt được, A-la-hán đạt được tâm thanh tịnh. Cao nhất là chánh giác. Đây là cảnh giới Đức Phật đạt được, là thiền định cửu cảnh viên mãn. Chúng ta dùng phương pháp niệm Phật. Niệm Phật nhất định phải buông bỏ hết vọng tưởng phân biệt chấp trước, thì công phu niệm Phật mới thành tựu. Ngày nay chúng ta niệm Phật A-di-đà. Niệm Phật A-di-đà trong đây có hai ý nghĩa. Thứ nhất là công phu của chính mình. Thứ hai là sự giá trị của Đức Phật. Đức Phật A-di-đà đến giúp. Thật sự có Đức Phật A-di-đà, thế giới cực lạc quả thật là một tinh hệ rất lớn. Đức Phật Thích Ca Mâu Ni giới thiệu cho chúng ta, ở phương Tây thế giới này, không phải phương Tây của quả địa cầu. Đây là một thế giới lớn. Thế giới Ta Bà là một thế giới lớn. Nếu dùng hệ ngân hà để miêu tả, thế giới này có bao nhiêu hệ ngân hà? Có 10 vạn ức. Thế giới này có 10 vạn ức hệ ngân hà. Đây là khu vực giáo hóa của Đức Phật Thích Ca Mâu Ni. Gọi nơi này là thế giới Ta Bà. Ở phương Tây của thế giới này, cách thế giới này bao xa? Cách 10 vạn ức cõi Phật. Cách 10 vạn ức thế giới lớn như thế này, bên kia là thế giới Cực Lạc. Khoảng cách này quá xa. Nhưng nếu quý vị muốn đi, chỉ cần một niệm là đến ngay. Vì sao? Trong kinh Hoa Nghiêm, trong Hoàng Nguyên Quán của Quốc sư Hiền Thụ, bài luận này cho chúng ta biết tự tánh có 3 đức năng thù thắng không gì sánh bằng. Thứ nhất là ý niệm. Khởi tâm động niệm là ý niệm. Vừa khởi ý niệm, làn sóng của nó lập tức chu biển pháp giới. Giống như ngày nay nói tín hiệu phóng xạ vậy, biến pháp giới hư không giới. Đoạn trước nói bất luận là thế giới hồng quang hay thế giới di quang đều nhận được hết. Vừa khởi lên một niệm là nhận được hết. Hiểu được chân tướng sự thật này rồi, ý niệm của chúng ta, bất luận là thiện hay ác, bất luận là vô tình hay cố ý, hiện tượng dao động chu biến là giống nhau, đều chu biến pháp giới. Thứ hai, nó có thể đồng thời phát sinh. Xuất sanh vô tận, xuất sanh ở đây có nghĩa là biến hóa. Cho nên một ý niệm, chẳng những thân tâm mình khởi lên biển hoa, mà khắp vũ trụ đều khởi lên biển hoa. Biển hoa vô cùng vi tế, có khi tự thân nhận biết được, có khi không nhận biết được. Bất luận là đối với mình hay đối với cảnh, trên địa cầu ngày nay có nhiều thiên tai, từ đâu mà có? Từ ý niệm. Các nhà khoa học ngày nay rất hứng thú với vấn đề này. Họ đang nghiên cứu, thật sự hiểu rõ rồi, giúp ích rất nhiều cho việc chữa trị bệnh tật, mở ra một cơ duyên mới. Có thể không cần dùng thuốc mà có thể chữa trị được tất cả mọi căn bệnh. Đối với thế giới bên ngoài, chẳng những chữa được một số biến hóa của địa cầu, thậm chí những hành tinh vận hành trong không trung, đôi khi quỹ đạo của nó lệch một chút, ý niệm có thể giúp cho nó trở lại bình thường. Đây là sự thật. Sức mạnh này từ đâu mà có? Đây là bản năng sẵn có của chính mình, chứ chẳng phải từ bên ngoài tới. Ngày nay sức mạnh của chúng ta bị biến mất. Vì sao bị mất? Bởi mê thất tự tánh. Chư Phật Bồ Tát giác ngộ, chúng ta thì mê. Ta và chư Phật Bồ Tát chẳng hề khác nhau, giống nhau. Nhưng các ngài giác mà không mê, còn chúng ta thì mê mà không giác. Vấn đề là ở chỗ này. Mục đích giáo hóa của đạo Phật là gì? Mục đích là giúp cho chúng sanh phá mê khai ngộ. Mỗi ngày học tập từ từ sẽ khai ngộ. Khai ngộ rồi mới có thể làm chủ bản thân mình ở thế gian này, mới được tự tại. Tất cả mọi vấn đề không phải người khác giải quyết cho mình, mà chính mình phải giải quyết. Cho nên giữa Đức Phật và chúng ta là quan hệ thầy trò. Ngài là thầy giáo, Ngài dạy cho ta biết chân tướng sự thật này. Làm cách nào để giải quyết những chân tướng sự thật này có lợi nhất đối với ta? Đây là việc làm của chính mình, chứ không phải việc làm của Đức Phật. Những điều này cần phải biết. Trong phẩm tam bối giảng sanh của bổn kinh, đã Phật gọi là phẩm, người xưa gọi là thiên, là chương. Một thiên, một chương văn, đã Phật gọi là phẩm. Có nghĩa giống như thiên và chương vậy. Nghĩa là trong thiên này hoặc trong chương này, nại chí hoặc đắc nhất niệm tịnh tâm. Then chốt ở chỗ tịnh tâm, tâm quý vị có thanh tịnh hay không? Trong tâm có tạp niệm thì không được. Tâm tạp niệm, năng lượng của nó vô cùng yếu ớt. Năng lượng của tâm thanh tịnh rất mạnh. Tu niệm Phật là tu cái gì? Tu tâm thanh tịnh. Tâm thanh tịnh vốn sẵn có. Tâm vốn thanh tịnh, quan sát kỹ thì tâm của đứa trẻ rất thanh tịnh. Quý vị xem đứa trẻ ra đời chưa biết đi, chưa biết nói, tâm của nó thanh tịnh, càng lớn càng bị nhiễm ô nhiễm. Đến lúc thành niên thì tâm rối loạn hết. Cho nên năng lực của nó vô cùng yếu ớt. Đứa trẻ, nó thấy được những thứ mà ta không thấy. Quan sát kỹ sẽ thấy. Nó nằm ngủ trong nồi, nhìn cử chỉ của nó động đậy, miệng mỉm cười. Vì sao vậy? Bởi nó nhìn thấy nhiều thứ. Nếu tâm chúng ta thanh tịnh, thanh tịnh như tâm đứa trẻ, ta sẽ thấy được những thứ mà người thường không thấy. Ngày nay người ta gọi là công năng đặc biệt. Có gì đặc biệt đâu, đó là bản năng của mình mà, không hề kỳ lạ tí nào. Cho nên tu học Phật Pháp không ngoài việc huấn luyện mình trở về tự tánh, khiến cho bản năng của mình thức tỉnh dậy, phục hồi trở lại đại dụng của nó, đại năng đại dụng. Đạo lý ở chỗ này. Chư Phật, Bồ Tát đều là những người thật sự giác ngộ, thấy chúng sanh trên thế gian này. Trong kinh có câu: người đáng thương, mê hoặc điên đảo, làm những điều ngu xuẩn, phải chịu khổ hàm oan. Đúng ra không phải khổ. Điều này phải nên biết. Tu học theo tâm tịnh độ, một niệm tịnh tâm là then chốt. Nếu tâm thật sự thanh tịnh, tâm thanh tịnh không gì khác ngoài việc buông bỏ. Buông bỏ điều gì? Cái gì cũng phải buông bỏ. Vì sao? Bởi thế gian này là giả, chẳng phải chân. Tất cả những hiện tượng này, quý vị phải thật sự hiểu rõ. Các nhà khoa học lượng tử thời cận đại cho biết, hiện tượng vật chất không có thật. Trong kinh Đức Phật dạy: phàm sở hữu tướng, giai thị hư vọng. Kinh Kim Cang quý vị học thuộc rồi: nhất thiết hữu vi pháp, như mộng huyễn bào ảnh. Hữu vi pháp có nghĩa là những thứ thay đổi được gọi là hữu vi pháp. Con người sẽ thay đổi, thay đổi trong từng sát na, sanh lão bệnh tử. Động vật cũng có sanh lão bệnh tử, thực vật cũng có sanh trụ dị diệt, khoáng vật cũng có thành trụ hoại không. Có pháp nào chẳng phải là hữu vi pháp? Tất cả đều là hữu vi pháp. Phàm là hữu vi pháp đều không có thật. Đức Phật dùng bốn chữ để miêu tả: mộng huyễn bao ảnh. Nằm mộng, mọi người đều có kinh nghiệm nằm mộng. cảnh giới trong mộng hiện ra giống như thật. Sau khi tỉnh dậy thì không thấy gì hết. Ngày nào ta tỉnh, tỉnh ở đây có nghĩa là gì? Là chánh giác, là tâm thanh tịnh. Trên đề kinh này, tâm thanh tịnh hiện tiền thì thế giới này không có nữa. Cũng giống như tỉnh mộng vậy. Thế giới này là gì? Là luân hồi lục đạo, không còn lục đạo luân hồi nữa. Nói cho ta biết, đây là giả, không có thật. Nếu không tỉnh dậy, ở trong mộng thật sự phải chịu tội, thật sự cảm nhận phải chịu khổ. Sau khi tỉnh dậy mới biết giác hậu không không vô đại thiên. Chứng đạo ca của Diễn Gia Đại Sư nói rất hay: mộng lý minh minh hữu lục thú, có luân hồi lục đạo, giác hậu không không vô đại thiên. Đây là cảnh giới gì? Cảnh giới của A-la-hán, không cao lắm. Bồ-Tát muốn giác ngộ, buông bỏ hết vọng tưởng phân biệt, pháp giới tự thành cũng không còn. Ngoài lục đạo còn có thanh văn, duyên giác, Bồ Tát, Phật cũng không có thật. Buông bỏ hết bốn thứ này, không khởi tâm, không động niệm, không phân biệt, không chấp trước, phải buông bỏ hết. Tập khí vô thủy vô minh chưa đoạn, lúc này xuất hiện một cảnh giới gọi là nhất chân pháp giới. Trong vũ trụ, nhất chân pháp giới nhiều không thể đếm hết. Chúng ta tu tập đến một trình độ nào sẽ tương ưng với một tinh cầu đó. Nơi nào có duyên, quý vị sẽ đến nơi đó. Sống ở đó bao lâu không nhất định. Thời gian trên địa cầu này rất ngắn. Thọ mạng của con người không quá 100 tuổi. 100 tuổi rất ngắn. Một thế giới khác, nếu dùng thời gian của chúng ta để tính, có đến mấy ngàn, mấy vạn tuổi, thậm chí trăm vạn tuổi cũng có. Cho nên chân tướng sự thật của nhân sinh vũ trụ trong giáo pháp Đại Thừa nói rất nhiều. Chúng ta dùng phương pháp quay trở về tự tánh, dùng phương pháp tri danh niệm Phật, bốn chữ A Di Đà Phật, bốn chữ này là tánh đức, là danh hiệu của tự tánh. A Di Đà Phật là tiếng Phạn, dịch thành tiếng Hán, dịch được chứ chẳng phải không dịch được. A là vô, Di Đà là lượng, Phật là giác. A Di Đà Phật có nghĩa là gì? Là vô lượng giác. Cũng có nghĩa là chẳng có điều gì không giác. Thật sự giác ngộ một cách viên mãn, có nghĩa là như vậy. Giác ngộ viên mãn là tự tánh của chính mình, chứ chẳng phải điều gì khác, là chính mình. Thật sự thế giới Tây Phương Cực Lạc có một người như vậy. Vị này đã trở về tự tánh, chứng được vô lượng giác. Ngài giúp cho ta, mong ta cũng chứng được như Ngài. Ngài giúp chúng ta. Cho nên niệm Phật A-di-đà là nghĩ nhớ đến Ngài, cũng là nghĩ nhớ đến chính mình. Mình và người không hai, mình và người là một thể. Trước đây đã nói đến rất nhiều, thật sự là một thể. Khi niệm Phật không được có tâm phân biệt, nếu phân biệt Phật của người, Phật của mình, thì phiền phức lắm. Phá hoại tâm thanh tịnh niệm Phật của mình. Trong tâm thanh tịnh lấy đâu ra mình và người? Có mình và người khiến tâm thanh tịnh bị nhiễm ô, không còn thanh tịnh nữa. Khi niệm Phật không có ý niệm mình và người, Như vậy là thật sự biết niệm. Thì khi niệm mới có cảm ứng. Niệm Phật có mình có người vẫn còn hơn không niệm. Nhưng năng lượng đó rất yếu. Cho nên niệm lâu ngày mà không có cảm ứng. Đạo lý ở chỗ này. Đến khi nào mới đạt được nhất niệm tịnh tâm? Học Phật phải học từ đâu? Quan trọng ở cội rễ. Chẳng thể không có cội rễ. Rễ là gì? Rễ là giới luật. Ngày nay Phật giáo suy thoái. Suy thoái đến mức như không có. Quý vị nghĩ xem có đáng thương chăng? Người Phật tử tại gia không thực hành được thập thiện nghiệp. Người xuất gia không thực hành được sa di luật nhị. Thập thiện nghiệp đạo và sa di luật nhị là nền tảng của giới luật. Không làm được điều này thì chẳng có những thứ khác. Giống như rễ của cây đại thụ. Rễ không có lấy đâu ra thân cây, lấy đâu ra cành lá. Chúng ta thấy ngày xưa người tu hành đời này sang đời khác, bất luận tại gia hay xuất gia, được thật sự thành tựu. Ngày nay không thấy những sự thành tựu này nữa. Chúng ta quan sát và suy nghĩ kỹ, họ không có cội rễ. Cội rễ ngày xưa từ nhỏ đã dung trồng. Nếu thật sự hiểu được nền văn hóa truyền thống ngày xưa, sẽ biết được trên thế giới không tìm thấy nền văn minh cổ thứ hai. Người xưa hiểu về nền giáo dục, mấy ngàn năm lịch sử không gì khác ngoài việc giáo dục. Làm tốt việc giáo dục này rồi thì tất cả mọi vấn đề đều giải quyết được. Nghĩa là dạy người ta nên người, ai ai cũng là người tốt. Chế độ nào cũng chẳng sao. Chế độ không tốt nhưng người tốt vẫn làm việc tốt. Chế độ tốt nhưng người không tốt vẫn có tệ nạn. Phương pháp dạy của người xưa như thế nào? Dạy từ khi người mẹ mang thai, gọi là thai giáo. Trên thế giới không có. Người phương Tây dùng thuật thôi miên. Thôi miên một người, bảo họ trở lại, trở lại thời còn nhỏ. Bây giờ 3 tuổi, 2 tuổi, 1 tuổi, ở trong tử cung của người mẹ như thế nào? Bảo họ nói ra, họ đều nói được. Như thế mới phát hiện ra thai nhi trong bụng mẹ đã có tri giác, có cảm thọ rồi. Chẳng phải nó không biết gì, nó biết hết. Đầu óc vô cùng tỉnh táo. Tư tưởng và động tác của người mẹ ảnh hưởng đến thai nhi, nó cảm nhận được. Cho nên người xưa nói bắt đầu từ thai giáo. Đứa trẻ chào đời, người thầy đầu tiên của nó là ai? Là người mẹ. Người mẹ dạy điều gì? Dạy đệ tử quy. Không phải dạy đứa trẻ học, mà người mẹ thực hành đệ tử quy cho đứa trẻ xem. Đứa trẻ chào đời mở mắt ra, giỡn lỗ tai lên, nó biết nhìn, biết nghe, nó bắt đầu học đấy. Cho nên trong 1000 ngày từ khi chào đời đến năm lên 3 tuổi gọi là cội rễ giáo dục. Mầm mống được gieo xuống như vậy đấy. 3 tuổi 1000 ngày này, Phàm những điều không đúng, không được cho nó thấy, không được để nó nhìn thấy, nghe thấy. Những điều tà ác đều không thể được, không được để nó tiếp xúc. Người mẹ phải trông coi kỹ. Những điều nó nhìn thấy, nghe thấy đều là chánh, đều là quần chánh. Nó được nuôi dưỡng trưởng thành như vậy. Ngạn ngữ Trung Quốc có câu: tam tuệ kháng bát niên. Sự giáo dục trong 3 tuổi này đến 80 tuổi cũng không thay đổi. Nền tảng đó thâm sâu và ổn định biết bao. Năm lên 6 lên 7 bắt đầu đi học, học trường tư thục. Thầy giáo làm gương cho nó xem. Cha mẹ làm được, thầy giáo làm được. Lòng tin của nó kiên cố. Chẳng những thầy giáo thực hành cho nó thấy, mà đem đạo lý vì sao phải làm như vậy giảng giải cho nó nghe. Từ từ nó sẽ hiểu được. Đây là cội rễ giáo dục. Ngày nay không còn nữa. Quý vị nghĩ thử xem, cội rễ giáo dục này bị mất ít nhất cũng 100 năm, một thế kỷ rồi, từ 4 đến 5 đời rồi. Bây giờ muốn phục hồi trở lại chắc chắn khó khăn. Nhưng phục hồi được chứ chẳng phải không được. Tình tiết của nền văn hóa truyền thống rất sâu. Ngày xưa ở Thang Trì, chúng tôi làm chưa được một năm, hiệu quả rõ ràng. Điều này chứng minh tình tiết nền văn hóa truyền thống rất sâu. Con người có tâm lành, chỉ do không có người dạy họ, không ai hướng dẫn cho họ. Vừa dạy vừa hướng dẫn, lập tức phục hồi trở lại được ngay. Cứu được xã hội ngày nay, hóa giải nguy cơ xung đột, thật sự phải nương vào nền văn hóa truyền thống xưa. Cũng có nghĩa là nương vào nền giáo dục cội rễ. Giáo dục cội rễ có 3 điều quý vị cần nên biết. Đệ tử quy của đạo nho, thái thượng cảm ứng thiền của nhà đạo, thập thiện nghiệp đạo của nhà Phật. 3 cuốn sách này đều rất mỏng, văn tự không nhiều, nhưng là nền giáo dục cội rễ. Cho nên không có nền tảng này thì chẳng có cách nào trì giới. Người Phật tử tại gia không thực hành được thập thiện nghiệp đạo. Đã giảng qua kinh thập thiện nghiệp đạo, giảng rất kỹ nhưng không hành được. Vì sao? Bởi không có đệ tử quy, không có cảm ứng thiền. Nếu có đệ tử quy và cảm ứng thiền thì thập thiện nghiệp đạo rất thông thạo, làm được dễ như trở bàn tay. Nguyên nhân ở chỗ này, chúng ta không thể trách bất cứ ai. Người nào cũng không có lỗi. Làm việc xấu cách mấy cũng không thể nói họ có lỗi, bởi họ không học. Không học mà bắt tội họ, đây là việc làm không có đạo đức. Cho nên phải tha thứ cho họ. Người xuất gia không thực hành được sa di luật nghi, đó là điều đương nhiên. Thích đạo nho cũng không ngoại lệ. Nền tảng của thích đạo nho chỉ là một. Là một điều gì? Chính là hiếu. Có thể dùng một chữ để nói lên nền văn hóa xưa, gọi là văn hóa hiếu. Trên thế giới không có. Chữ hiếu có nghĩa là gì? Chữ hiếu biểu thị nhân sinh vũ trụ với mình là một thể. Văn tự là phù hiệu. Văn tự xưa là phù hiệu của trí huệ. Quý vị xem chữ hiếu, bên trên là chữ lão, bên dưới là chữ tử, hợp lại thành đời trước và đời sau. Đời trước còn đời trước nữa, đời sau còn đời sau nữa, là một thể. Nó là chữ hội ý. Hiểu được ý nghĩa của chữ này, quá khứ vị lai hiện tại là một thể, chiều ngang 10 phương thế giới là một thể, Đạo Phật nói thủ cùng tam tế, quanh biến mười phương là một tự thể. Cho nên con người và con người phải thương yêu nhau. Người kia hại ta, nhục mạ ta, hãm hại ta, ta đối với họ như thế nào? Ta phải thương yêu họ. Vì sao? Bởi họ mê hoặc, không biết mình là một thể. Ta biết ta và họ là một thể. Ta hận họ được sao? Ta trả thù họ được chăng? Sai. Sai lầm trầm trọng. Lưỡi và răng là một thể. Răng cắn vào lưỡi, lưỡi có hận răng không? Lưỡi có cần trả thù răng không? Không. Vì sao? Bởi nó biết là một thể. Cho nên giác và mê không giống nhau. Đức Phật Thích Ca Mâu Ni tu hành nhẫn nhục, bị Vua Ca Lợi cắt thân. Quý vị nghĩ xem nỗi sỉ nhục này lớn biết bao, là một việc tổn thương và đau khổ biết bao. Vị tiên nhẫn nhục này có hận Vua Ca Lợi chăng? Không có. Không hề oán hận, mà còn nói cho vua biết tương lai thành Phật sẽ độ vua đầu tiên. Vị tiên này nói là giữ lời, sau này thành Phật chính là Đức Phật Thích Ca Mâu Ni. Còn Vua Ca Lợi là ai? Là tôn giả Kiều Trần Như. Trong số học trò được Đức Phật giáo hóa, người thành tựu đầu tiên chứng được quả vị A-la-hán là Kiều Trần Như, chính là Vua Ca Lợi năm xưa. Không hề oán hận. Vì sao? Vì là một thể, còn thân hơn trong một gia đình nữa. Vô duyên đại từ, đồng thể đại bi, tình thương này được phát xuất từ đây, từ trong chân tâm, trong tự tánh lưu xuất ra. Chứ chẳng phải học được ở đâu, mà từ tự tánh lưu xuất ra. Điều này cần nên biết. Mấy câu này nói cho ta biết dùng tâm gì để niệm Phật. Hiểu được đạo lý này rồi, dùng tâm gì để sinh hoạt? Dùng tâm gì để làm việc? Dùng tâm gì để tiếp nhân sự thế? Ở thế gian này cùng với chư Phật Bồ Tát không khác. Sự thật là đang học Phật. Dùng tâm thanh tịnh, trong tâm thanh tịnh là tình thương chân thật, chân từ bi. Nếu còn phân biệt, còn chấp trước, còn mình và người thì không được. Đó là mê hoặc chứ không phải giác ngộ. Nếu giác ngộ thì giới hạn này không còn nữa. Muốn về thế giới cực lạc, trên thực tế rất đơn giản, nghĩa là dùng tâm thanh tịnh niệm Phật. Người này khi lâm mạng chung, như trong mộng thấy Đức Phật A-di-đà, chắc chắn được giảng sanh. Về thế giới Tây Phương cực lạc, chứng được bất thoái vô thượng Bồ Đề. Bất thoái vô thượng Bồ Đề ở đây giống như Đức Phật A-di-đà đã chứng được. Như người ta thường nói, về thế giới cực lạc thành Phật. Đây là sự thật không giả dối đâu. Thông thường cửa ải đầu tiên khó phá nhất. Cửa ải đầu tiên là tâm thanh tịnh. Đạt được tâm thanh tịnh rồi, bình đẳng giác phía sau sẽ không khó nữa. Cửa ải đầu tiên khó nhất. Vì sao? Vì phải phá ngã chấp, không còn chấp trước thân này là ta. Cái gì là ta? Vũ trụ này là ta. Phải khẳng định điều này. Vũ trụ này là ta.
À, 我们中国古人,
Người xưa có câu nhân giả vô địch, người nhân từ không có địch. Vô địch nghĩa là sao? Nghĩa là không có đối lập. Nếu có đối lập với người thì chẳng phải là người nhân từ. Nếu đối lập với công việc, đối lập với tất cả pháp, đều không phải là người nhân từ. Nhân từ không có đối lập. Mới bắt đầu học Phật là phải học điều này, học không đối lập với người. Phải phá vỡ quan niệm sai lầm này. Ngày xưa tôi đã tham dự mười mấy lần Hội nghị Quốc tế Hòa bình. Chủ đề của hội nghị này là hóa giải xung đột, hướng đến xã hội an định, thế giới hòa bình. Hơn 30 năm về trước, bắt đầu từ năm 1970, Liên Hiệp Quốc khai mở hội nghị này. Thế giới càng mở càng loạn. Ngay cả những người tham dự hội nghị cũng không có niềm tin. Nguyên nhân gì? Không buông bỏ đối lập. Tôi có cơ duyên tham dự hội nghị này, chúng tôi hiểu. Bởi Đức Phật dạy phá vỡ năm loại kiến hoặc. Thứ nhất là thân kiến, thứ hai là biên kiến. Biên kiến là đối lập, là nhị biên. Nhị biên là sai lầm, không có nhị biên. Lấy đâu ra nhị biên? Vấn đề của bản thân không giải quyết được, mâu thuẫn của bản thân không giải quyết được, làm sao có thể giúp cho người khác giải quyết mâu thuẫn? Năm đó, trường đại học Cách Lý Phi Tân đến tìm tôi, cùng giáo thọ trong Học viện Hòa bình, mở hai cuộc hội đàm. Tôi đem phương pháp trong Đạo Phật nói cho mọi người nghe. Mọi người được nghe điều chưa từng nghe. Xung đột ở đâu? Nguồn gốc xung đột ở ngay tự thân. Người học Phật hiểu được, vừa nói là biết ngay. Bổn tánh và tập tánh xung đột. Bổn tánh là bổn thiện, tập tánh là bất thiện. Thiện và bất thiện, đây là sự việc của chính bản thân mình, chứ không phải bên ngoài. Vấn đề này không được giải quyết thì không thể giải quyết những vấn đề bên ngoài. Nhưng người phương Tây rất khó hiểu. Họ không hiểu được thế nào là bổn tánh, tập tánh. Chúng tôi chỉ còn cách đưa ra ví dụ. Ví dụ lợi ích trước mặt. Lợi ích trước mặt, quý vị nghĩ đến lợi ích cho mình hay nghĩ đến lợi ích cho người? Mọi người đều nói dĩ nhiên là nghĩ đến lợi ích cho mình rồi. Tôi nói xung đột khởi lên rồi đấy. Tôi muốn lợi ích cho tôi, anh muốn lợi ích cho anh, chẳng phải khởi lên xung đột rồi sao? Làm sao có thể hóa giải xung đột này? Phải làm thế nào? Suy nghĩ ngược lại. Lợi trước mắt, đầu tiên phải nghĩ đến người. Ai ai cũng muốn lợi cho người khác, chẳng phải vấn đề được giải quyết rồi sao? Khi đó Tổng thống Mỹ là Bố Thí. Mỗi khi diễn thuyết vừa mở lời là ông ấy nói lợi ích đối với nước Mỹ, chứ không hề nghĩ đến lợi ích cho nước khác. Đó là tự tạo xung đột. Làm gì có chuyện hóa giải xung đột? Tôi từng gặp ông ấy và cũng khuyên ông ta. Ông đã nghe lời nhưng không làm được. Trong đó nhân tố rất nhiều, rất phức tạp, chúng ta cũng có thể lý giải được. Niệm Phật chắc chắn được giảng sanh về tịnh độ. Sanh về tịnh độ có nghĩa là sao? Dùng cách nói ngày nay là di dân. Trên quả địa cầu ngày nay nhiều phiền phức. Chúng ta di dân về thế giới cực lạc, nơi đó không có thiên tai, nhưng điều kiện để sanh về nơi đó là tâm thanh tịnh. Nếu tâm ta không thanh tịnh thì chẳng thể đi được. Tâm thanh tịnh tự nhiên có cảm ứng. Vì sao? Bởi thế giới đó do tâm thanh tịnh biến hóa ra. Quả địa cầu này do tâm không thanh tịnh biến hóa ra. Chuyện là như vậy. Ở đây nói đến tịnh tâm niệm Phật nhất thanh, vô lượng bất khả tư nghị công đức. Thêm chút ở chỗ tịnh tâm. Thế nên biết rằng nếu dùng tâm bình đẳng niệm một tiếng Phật, công đức đó thù thắng không gì sánh bằng, siêu việt hơn rất nhiều. Thanh tịnh bình đẳng là công đức chân thật, là công phu chân thật. Hữu đại nguyện trung hữu văn danh đắc phước nguyện, thập phương chúng sanh dĩ văn danh cổ thọ chung chi hậu sanh tôn quý già, chư căn vô khuyết thường tu thù thắng phạm hành. Những điều này đều thuộc về 48 nguyện. Phước báo, phước báo chân chánh. Là thân cận thiện tri thức. Trong bài tựa của đệ tử Quỳ nói rất rõ: phiền ái chúng nhi thân nhân. Nếu dùng Phật pháp giải thích hai câu này sẽ viên mãn vô cùng. Thang Ân Tị nói: tâm lượng của người xưa rất rộng lớn, bao dung nền văn hóa dị tộc. Ấn Độ là dị tộc, chứ không phải bộ tộc trong đất nước chúng ta. Là nền văn hóa nước ngoài mà chúng ta chấp nhận, bao dung. Văn hóa Phật giáo đã làm cho nền tảng văn hóa xưa thêm phong phú. Chúng ta lấy kinh Phật để giải thích. Dùng kinh Phật để giải thích phim hai chúng thì ý nghĩa của nó rất dài. Đã Phật nói về chữ chúng, chẳng phải nói đến con người. Vậy chúng có nghĩa là gì? Là hiện tượng chúng duyên hòa hợp mà sanh khởi, gọi là chúng sanh. Dùng cách nói ngày nay nghĩa là hiện tượng nhiều điều kiện hợp lại mà phát sinh ra. Hiện tượng đó gọi là chúng sanh. Con người là định nghĩa của phù hiệu. Con người là hiện tượng do vật chất và tinh thần hòa hợp mà hiện ra. Vật chất đạo Phật gọi là tứ đại: địa, thủy, hỏa, phong. Đây là hiện tượng vật chất. Địa, thủy, hỏa, phong có nghĩa là gì? Địa là vật chất. Quý vị thấy được, dùng địa để nói lên nó là vật chất. Thủy đại, hỏa đại. Thủy là độ ẩm, hỏa là độ nóng. Trong vật chất này chắc chắn có độ ẩm và độ nóng. Ngày nay không gọi là độ ẩm nữa, khoa học gọi là gì? Gọi là điện. Điện dương là hỏa đại, điện âm là thủy đại. Phong đại là gì? Phong là động, nó không tĩnh, là hiện tượng dao động, nó không ngừng động. Khi nó không ngừng là hiện tượng vật chất, địa, thủy, hỏa, phong. Trong vật chất chắc chắn có tinh thần. Tinh thần là gì? Là thọ tưởng hành thức. Thọ tưởng hành thức từ đâu mà có? Là kiến văn giác trì trong tự tánh. Trong tự tánh gọi là kiến văn giác trì. Trong A Lại Gia gọi là thọ tưởng hành thức. A Lại Gia mê, khi mê biến kiến văn giác trì thành thọ tưởng hành thức. Có cảm thọ, có tư tưởng, có chấp trước. Hành là chấp trước. Cuối cùng là thức. Thức ngày nay gọi là ký ức. Ký ức này không thay đổi. Nghĩa là quý vị có một kho tài liệu cất giữ ở đó không bị thất lạc. Có hiện tượng này. Vật chất nhỏ nhất cũng có hiện tượng này. Đều có hiện tượng này. Cho nên khắp vũ trụ này đều có cơ thể, là hiện tượng sống chứ không chết. Cục đá có thọ tưởng hành thức chăng? Có. Tất cả khoáng vật đều có thọ tưởng hành thức. Cho nên tinh thần và vật chất không bao giờ tách rời nhau. Vật chất từ đâu mà có? Vật chất là do tinh thần tích lũy lại, là hiện tượng ba động liên tục. Đây là điều lượng tử lực học ngày nay nói. Giống như Phật Pháp nói, trong Đạo Phật Bồ Tát Di Lặc nói, sao có hiện tượng vật chất? Từ ý niệm mà có. Ngài nói niệm niệm thành hình. Hình chính là vật chất. Hình giai hữu thức. Thức là hiện tượng tinh thần. Từ niệm đến vật chất đến tinh thần gần như là đồng thời. Nhanh quá. Đây là nói về sự khởi nguyên của vũ trụ. Cho nên phải biết rằng thật sự là một thể, chẳng phải Đức Phật nói dối đâu. Ngài nói thiệt đó, chân tướng sự thật là như vậy. Phật là gì? Phật là bậc giác ngộ. Khi còn tại thế, suốt cuộc đời Ngài giúp cho mọi người. Ngài dùng phương pháp nào? Ngài dạy học, suốt đời dạy học. Ngài là giáo viên, Ngài không làm hiệu trưởng. Học trò rất đông, chúng ta phỏng đoán có khoảng 3.000 người. Đệ tử luôn bên cạnh Ngài là 1.250 vị, thường theo không rời Ngài. Đột xuất đến tham dự chắc chắn nhiều hơn con số này. Đây là học trò của Ngài. Ngài không tổ chức lại số học trò của mình, cũng không chia lớp. Giống như trường tư thục của Trung Quốc vậy. Một vị thầy giáo hướng dẫn một đám học trò 49 năm như một ngày. Không xây dựng trường học, không có ký túc xá. Họ là dân tộc du mục, ban đêm nghỉ dưới gốc cây, ngồi thiền dưới gốc cây, nghỉ ngơi một chút. Những người này, bất luận tại gia hay xuất gia, là chúng thường theo hay đột xuất tham dự. Họ đều có công phu thiền định. Không có định thì không được. Cũng có nghĩa là tâm địa rất thanh tịnh. Theo học với Đức Phật Thích Ca Mâu Ni như thế, được phước, phước bao lớn. Thân cận thiện tri thức mà. Phím ai chúng? Phím là bình đẳng, là phổ biến. Động vật do chúng duyên hòa hợp mà sanh. Thực vật cũng thế, khoáng vật cũng vậy. Chúng ta thương yêu con người, thương yêu loài vật, thương cả con muỗi con kiến. thường hoa cỏ cây cối, sơn hà đại địa. Đối với hiện tượng tự nhiên không có cái gì mà chẳng thương. Phiền ai chung đây? Quý vị nghĩ xem phạm vi chữ ái ở đây có lớn không? Có nhiều người nghe tôi nói như vậy, thực hành theo sự hướng dẫn của tôi, họ đã rất thành công. Đối với những động vật nhỏ như con kiến, con muỗi, nó sẽ không cắn quý vị, không làm tổn hại quý vị. Mọi người sống cùng nhau qua một tương xứng, bình đẳng đối đãi, không làm tổn hại lẫn nhau. Động vật nhỏ trong nhà rất nhiều, nó có không gian sinh sống của nó, ta có không gian sinh sống của ta. Tuy sống cùng nhau nhưng không xâm phạm lẫn nhau, tốt. Ở Úc Châu chúng tôi có một vườn rau. Vườn rau này cũng không nhỏ, trong mười mấy loại rau, cây ăn trái có hơn 30 loại. Rau rất tốt. Vì sao? Hàng ngày nói chuyện với nó, chúng ta thương yêu nó, nó cũng thương yêu chúng ta. Mấy con sâu ăn rau, chúng tôi nói chuyện với nó, quy định một khu trong vườn để cho nó ăn. Nó muốn ăn thì qua bên đó. Rau bên đó chúng tôi cũng chăm sóc rất kỹ. Mấy con sâu đó cũng rất tuân thủ theo quy định, dễ gần gũi hơn con người. Nó biết nghe lời, tuyệt đối không vượt quá giới hạn. 10 năm như một ngày. Chim ăn trái cây, chúng tôi cũng chỉ định cho nó mấy cây. Mấy cây này cho tụi con ăn, tụi con có thể ăn trái trên mấy cây đó. Những cây không chỉ định phải chừa lại cho chúng tôi. Tất cả đều giữ quy định. Chúng tôi làm thành công. Nhiều người nghe theo sự hướng dẫn của chúng tôi, bản thân họ làm thí nghiệm cũng thành công. Nói lên rằng chúng ta phải phiền ai chúng mới thật sự có hạnh phúc, cuộc sống mới bình an viên mãn. Đối với động vật, thực vật, sơn hà đại địa, phải dùng tình thương mà đối xử. Đối xử tốt với sơn hà đại địa sẽ không có động đất, không có lụt lội hay hàng hạn. Do ta không biết cách đối xử mà còn đối lập với chúng, vì đối lập nên muốn phá hoại chúng, phá hoại môi trường sinh thái tự nhiên, nó sẽ trả thù, sinh ra phiền phức. Chẳng thể không hiểu đạo lý này. Hiểu được đạo lý này rồi thì thiên tai trên quả địa cầu ngày nay có cách giải quyết, có phương pháp để hóa giải. Nhưng Phật Pháp thật sự phải phổ cập. Không phổ cập họ sẽ chẳng tin. Họ nói đây là tôn giáo làm mê tín, họ không chấp nhận. Không chấp nhận thì xong rồi. Quý vị phá hoại môi trường, môi trường báo thù, thiên tai xuất hiện. Nhi thân nhân, thân nhân là phước báo lớn, nhân là người nhân từ. Trong Phật Pháp gọi là nhân giả. Xưng nhân giả đối với ai? Với Bồ Tát. Nhân giả là danh xưng của Bồ Tát, kính xưng đối với Bồ Tát. Thân cận bậc có đức hạnh. Những người nhân từ, bản thân những người này tu tập, họ cũng giúp cho người khác. Đây là thật sự có phước. Chư Phật Bồ Tát khuyên chúng ta, trong vũ trụ này, vị nhân từ nhất là Đức Phật A-di-đà. Chúng ta về thế giới Cực Lạc thân cận với Ngài. Thế giới Cực Lạc rất thù thắng. Ở thế giới Cực Lạc không có chính trị. Quý vị thấy trong kinh điển, Đức Phật Thích Ca Mâu Ni không hề nói thế giới Cực Lạc có quốc vương, có tổng thống, không hề có. Thế giới Cực Lạc có quyền thị trưởng chăng? Không có. Ở thế giới Cực Lạc rất đơn thuần, chỉ có hai hạng người, chỉ có hai địa vị, một là thầy giáo, một là học trò. Cho nên nơi đó là một trường học, một trường học có quy mô lớn. Tất cả chư Phật trong mười phương đều ở đó dạy học. Giúp cho Đức Phật A-di-đà giáo hóa chúng sanh. Mười phương chư Phật trở về thế giới Cực Lạc đều là địa vị là Bồ Tát, là địa vị giáo viên. Bản thân Đức Phật A-di-đà cũng là địa vị giáo viên. Vì sao? Vì là thế giới bình đẳng, thật sự bình đẳng đối đại, hòa một tương xứ. Nơi đó thật sự làm được như vậy. Ngày nay mọi người thích tu tập Pháp Lục Hòa, bởi thế giới Cực Lạc là đạo tràng Lục Hòa Kính. Chúng ta học ở đây là tương ưng với thế giới Cực Lạc. Tu Lục Hòa Kính quan trọng nhất là không được có ý niệm đối lập. Có đối lập là bất hòa. Không được có ý niệm tự tư tự lợi. Có tự tư là phá hoại hòa rồi. Cho nên phải buông bỏ tự tư tự lợi, danh văn lợi dưỡng. Buông bỏ sự hưởng thụ đối với ngũ dục lục trần. Buông bỏ tham sân si mạn. Như thế sẽ hòa, sẽ thực hành được Lục Hòa Kính. Vì sao không thực hành được Lục Hòa? Bởi không dễ dàng buông bỏ 16 chữ này. Buông bỏ là làm được. Văn danh đắc phước. Nghe tên là đã được phước rồi. Vì sao? Vì đã kết duyên rồi. Quý vị có duyên với thế giới Cực Lạc, có duyên với Đức Phật A-di-đà là có phước. Có duyên rồi, tiến lên bước nữa là thân cận Ngài, tiếp nhận sự dạy dỗ của Ngài. Ngài thật sự giúp quý vị phá mê khai ngộ. Đức Phật từ bi cứu tế với tất cả chúng sanh. Ngài dùng cách nào? Dùng cách dạy học. Tại sao phải dùng cách dạy học? Bởi Đức Phật biết sự khổ nạn của chúng ta từ đâu mà có. Khổ nạn từ mê hoặc mà có. Bởi mê thân tự tánh, cho nên cách suy nghĩ sai lầm, cách nhìn sai lầm, tư tưởng sai lầm. Tư tưởng sai lầm dẫn đến hành vi sai lầm. Hành vi sai lầm gây nên oan oan tương báo. Oan oan tương báo với con người, oan oan tương báo với động vật, oan oan tương báo với thực vật, với sơn hà đại địa. Ngày nay chúng ta thấy được sự việc này. Oan oan tương báo với con người là chiến tranh. Chúng tôi đọc được một thông tin trên mạng. Nước Mỹ đang chuẩn bị lắp ráp tên lửa tối tân. Tên lửa này phóng đi bất cứ điểm nào trên của địa cầu này, nó cũng có thể phóng tới. Nói cách khác, trên toàn thế giới đều nằm trong tầm ngắm của tên lửa đó. Ý niệm này không tốt. Làm sao có thể làm như vậy chứ? Khởi lên một ý niệm này, ý niệm của con người quan trọng quá. Tạo nghiệp này, người đời không thể đối phó với quý vị, ông trời sẽ đến quản quý vị. Trên thực tế, ông trời là một tầng cao hơn ta. Ý niệm của ta đang tạo nghiệp, ý niệm cũng có cách tiêu hủy ta. Giới khoa học nói khoảng 50 đến 60 ngàn năm về trước, trong khu vực Đại Tây Dương có một nước khoa học kỹ thuật phát đạt hơn chúng ta ngày nay rất nhiều, Á Đặt Lan Đề Tư. Nguyên cả đất nước chìm xuống đáy biển. Ý niệm này đáng sợ quá. Vì sao lại làm như vậy? Đây chính là sự đối lập giữa con người với con người, tạo nên sự bất hòa. Ngày nay con người và thực vật đối lập. Sao lại đối lập với thực vật? Quý vị dùng phân bón, dùng thuốc trừ sâu, chẳng phải để sát hại những côn trùng kia, mà bản thân thực vật cũng bị